Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta từ khi biết sẽ chia niềm đau,
Phật đang trong ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật,
Phật đang trong ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi,
Phật đang trong ta bàn tay nắm với muôn bàn tay,
Phật đang trong ta từ khi ấy xóa tan sầu bi,
Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân an vị,
Phật đang trong ta miệng không nói đến câu thị phi,
Phật đang trong ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi.
Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chờ tìm đâu,
lỡ vì lòng ta đắm mê nao nề,
thề quyết quay trở về dẹp tan những lầm mê,
biến chân khổ đau hóa vui tình độ.
Phật đang trong ta đường đi tới bỗng nhiên bình yên, Phật đang trong ta bàn chân bước chưa nên hành thiền,
Phật đang trong ta gặp muôn trái hóa ra nhẹ tênh, Phật đang trong ta bình yên quá khúc ca diệu âm. Phật đang trong ta từ khi biết sẽ chia niềm đau,
Phật đang trong ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật,
Phật đang trong ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi,
Phật đang trong ta bàn tay nắm với muôn bàn tay, Phật đang trong ta từ khi ấy xóa tan sầu bi,
Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân an vị,
Phật đang trong ta.
Nếu mình giả là chiều tốt học mãi đi gì đó thì nó hiểu Phật pháp, thì có một ngày này đây thì bỏ đi chân tốt lắm, không còn tu hành nữa. Và cho nên thầy mong rằng chúng ta vừa tu vừa học để cho chúng ta không hiểu được giáo lý Phật pháp. Tới ngày mùng 10 chúng ta bị chướng duyên nào đó thì chúng ta lấy cái niệm lực của mình ra để chúng ta đối trị với lại cái bệnh giải đãi thì chắc chắn sẽ đến với bình tinh sinh tốt lắm. Nam mô. Đạo Phật à, trước đây đến chương trình thì chúng tôi xin chân thỉnh mẹ trước giảng sư ban bố lời Phật pháp cho đạo tràng chúng con tu học. Nam mô Di Đà.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa cùng toàn thể quý Phật tử, chúng ta tiếp tục buổi chia sẻ Phật pháp trong buổi chiều hôm nay. Thì buổi chiều hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với đại chúng chúng ta đề tài đó là vai trò của người Phật tử trong Phật giáo. Thì chúng ta đã biết những cái cấp độ giới pháp nó đem lại những cái điều an lạc cho mình rồi.
Mà nếu như chúng ta mà tìm hiểu kỹ hơn về những cái pháp căn bản, ví dụ như tam quy ngũ giới, người phạm trì ba pháp quy y và giữ gìn những điều giới cấm và những điều lợi ích như thế, thì chúng ta nên khuyến khích cho những người thân của mình, những người trong gia đình hoặc là những thân hữu bạn bè của chúng ta quy y tam bảo sẽ đạt được những điều lợi ích như chúng ta. Đó là cái việc mà của người Phật tử chúng ta cần nên làm. Và bên cạnh đó, chúng ta cũng cần phải hiểu cái vai trò, cái vị trí của người Phật tử trong Phật giáo. chứ không phải mình nghĩ rằng mình chỉ là người tập tu, mình chỉ là người đi học Phật, mà mình học được bao nhiêu, ứng dụng được bao nhiêu, mình đạt được những điều lợi ích đó cho bản thân mình. Thì chúng ta ngoài cái việc tu tập cho mình còn phải xem lại cái vị trí, cái vai trò của mình đối với Phật giáo như thế này. Thật ra từ xưa đến giờ có lẽ chúng ta chưa nghĩ về vấn đề này, nhưng mà nếu ai mà chưa nghĩ, chưa hiểu, chưa biết về trách nhiệm hay là bổn phận của mình hay vai trò của mình, thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu những cái vấn đề liên quan tới đời sống của người Phật tử chúng ta, đặc biệt là vai trò vị trí của chúng ta đối với Phật giáo. Thưa cùng những Phật tử, cái vai trò của chúng ta nó rất là quan trọng trong Phật giáo. Mình đừng nghĩ rằng chỉ có chúng ta mới là người truyền bá giáo lý. Đức Phật dạy chư tăng là người có trách nhiệm hoàn truyền chánh pháp, còn Phật tử chúng ta là người có trách nhiệm ngoại hậu để lâm hôn chúng ta. Thì nếu nói về chúng chúng về tự của Đức Phật, thì xuất gia có hai chúng, tại gia chúng ta cũng có hai chúng. Như vậy thì nếu xét về cái số lượng, thì Phật tử đại gia chúng ta số lượng gấp rất nhiều lần so với số lượng chúng đệ tử xuất gia. Nhưng mà từ xưa đến giờ mình không nghĩ đó, mình không biết cái vai trò, cái trách nhiệm, cái vị trí của mình ở đâu. Thì khi mà chúng ta đã biết tự mong rằng chúng ta phát riêng cái vai trò của vị trí của mình, thì đầu tiên chúng ta nói về cái lợi ích của cái tam bảo chúng ta nhắc lại. Cái lợi ích rất lớn mà chúng ta không bao giờ tìm được. Nếu như đời sống bên ngoài, đời sống bên ngoài mình không gặp nỗi khổ này cũng gặp nỗi khổ khác, rồi người đầy đủ vật chất vẫn có nỗi khổ của người giàu có, người nghèo có khổ của người nghèo. Nhưng mà người tu học Phật đó, người đệ tử của Đức Phật thì không có nội khổ. Chúng ta vượt qua nội khổ, chúng ta sống luôn được tự an lạc và hạnh phúc. Mà những cái đó đời sống bên ngoài những người mà không áp dụng vào pháp không bao giờ có được. Do đó cái công đức của Như Tam Bảo, cái lợi ích của Như Tam Bảo, cái việc thọ trì các cái tội giới khác là rất lớn đối với chúng ta. Chúng ta có những cái phước duyên chúng ta nhận được, thì chúng ta nên trân trọng dùng dụng. Cái công đức của việc quy y tam bảo là rất lớn. Không biết chúng ta có nghe về cái công đức nó lớn cỡ này hay chưa? Thì Đức Phật có dạy trong kinh, nếu như mà toàn cõi nhân gian này, toàn cõi nhân gian này mà toàn là những bậc thánh, chính là thánh, mà chúng ta có dùng những cái cửa cải chúng ta để chúng ta cúng dường cho toàn cõi nhân gian này là những bậc thánh như thế, rồi mỗi một cái vị như thế chúng ta xây một cái pháp để tôn thờ, thì cái phước đức của chúng ta làm những cái việc thay pháp cúng dường và trợ duyên cúng dường cho những vị này, thì đó không bằng công đức chúng ta quy y tam bảo. Một công đức rất lớn mà chúng ta không thể hình dung được. Rồi chúng ta lấy một cái ví dụ đi, Đức Phật nói là nếu như lấy cái số dân của toàn bộ quốc gia dùng cái phương tiện là gánh như là chở một cái kho tàng châu báu suốt thời gian 7 năm trời, mà chúng ta thấy một cái viên kim cương như thế này là nó đặc tỷ, nó đặc tỷ, mà bây giờ toàn cả cõi, toàn một cái kho báu đó mà nhân dân của toàn nước Việt Nam chúng ta 90 triệu dân, mà chúng ta dùng xe, chúng ta dùng gánh, chúng ta gánh, chúng ta chiên chợ 6-7 năm trời, nó cũng không hết cái kho báu đó. Nhưng cái công đức của chúng ta quy y tam bảo, họ trì giới pháp, nó lớn hơn gấp trăm, gấp ngàn, gấp vạn lần cái kho tàng đâu bao nhiêu. Nghĩa là biết rất rất lớn, nhưng mà nhiều lúc chúng ta không hiểu, chúng ta không nghĩ mình đã đạt được. Nhưng mà muốn đạt được cái kho tàng đâu bao nhiêu thì mình phải là quy y nguyên tự tam bảo đúng không? Và trong kinh Đức Phật cũng nói, Đức Thánh chúng tôi cũng đã nói ra, và chúng ta quy y tam bảo là đầu tiên là đóng ba đồ mẹ của một nhà vị chúng ta. Người quy y tam bảo không còn bị đạo và ba đồ mẹ. Quy y Phật bất đạo địa ngục, quy y Pháp bất đạo ngạ quỷ, quy y Tăng bất đạo bàn thân. Chúng ta muốn mình không bị rơi vào ba đường nét đó, quy một ngạ quỷ chúng con, từ mình quy y Tam Bảo mình sẽ được. Rồi quy y Tam Bảo nó chuyển đổi những cái tội nghiệp của mình từ vô lượng kiếp về trước. Trong chúng ta ở đây, ai dám khẳng định rằng mình không từng tạo những cái tội, cái lỗi trong vô lượng kiếp gì chứ? Không ai dám khẳng định. Do đó, những cái tội, những cái mà chúng ta đã tạo cũng như từ vô lượng kiếp. Bây giờ chúng ta quy y Tam Bảo thì mình sẽ chuyển những cái tội này thành tội nhẹ. Những cái tội mà mình đúng ra phải bị đỏ vào ba đường nét thì bây giờ mình quy y Tam Bảo mình không còn. Mà nếu như mình hồi hướng tâm đức mình tu tập, mình cầu nguyện được không về vậy dạ thì chắc chắn mình sẽ không được. Người có quy y Tam Bảo nó khác với người chưa quy y. Người chưa quy y mà niệm Phật thì vẫn được Đức Phật cứu. Nhưng mà chúng ta người có quy y Tam Bảo, chúng ta tu tập, chúng ta cầu nguyện Đức Phật cứu thì đương nhiên ngồi nhiều cái tháng nhiên chúng ta sẽ đạt được những điều tốt đẹp, kết quả sẽ tốt hơn người so với người mà chưa quy y. Do đó chúng ta là những người đã là Phật tử đã hiểu biết chuyện này thì tại sao mình không hướng dẫn cho người thân của mình, hướng dẫn người thân mình, những người trong gia đình mình? Ví dụ như bây giờ gia đình mình chỉ có một mình như con mẹ, rồi còn chồng còn con còn cháu còn cô còn vợ còn rất nhiều, mà mình thương con thương cháu thương những người thân của mình để lại bao nhiêu tài sản đi nữa thì con mình cũng sẽ tiêu xài hết. Cái tài sản mà mình để lại đó, cái giá trị từ mình thấy được, nhưng mà cái giá trị của cái lợi ích của quy y Tam Bảo mà có được là chúng ta không thể hình dung. Do đó cái đó nó quý giá hơn nhiều. Tại sao mình không nên cái đó mình trao truyền lại cho con cho cháu? Do vậy có một điều nó rất là dễ mà chúng ta không nguyện, chúng ta cũng khó lòng. Bây giờ chúng ta nói như thế này, Phật tử chúng ta nên học hóa gia đình. Mình làm sao trước tiên là chỉ một mình ra nơi Phật tử, rồi một tháng sau, hai tháng sau thêm một thành viên là Phật tử, một năm thêm được hai ba người nữa là Phật tử, rồi vài năm sau có thể là con gia đình mình là những người Phật tử thuần thành. Mà muốn được như thế thì mình phải tu như thế này, phải tu như thế này. Mình để lại cho con cho cháu mình những tài sản, những cái gì đó thì nó không tồn tại và không thể nào lớn bằng cái phước đức của quy y. Mà cái này chúng ta làm nó không tốn tiền, nó không tốn tâm tốn sức của mình, mà tại sao mình bỏ qua mình không làm? Đó là điều chúng ta nên tham nhận. Bây giờ chúng tôi lấy một cái ý thế này, ví dụ như là Linh Sơn Pháp Ấn hiện tại có được 500 Phật tử, 500 Phật tử quy y với chùa đây. Bây giờ chúng ta giả dụ mình đang là Phật tử của ngôi chùa này, trong một năm mình có thể hướng dẫn một người với Tam Bảo được hay không? Theo chúng ta được không? Trước một năm trời mình nói ra những điều lợi ích của quý vị, những điều tốt đẹp của quý vị Tam Bảo, hoặc là thông qua cái bản thân mình, từ lúc mình quý vị Tam Bảo đến giờ mình đạt được những điều an lạc, những điều lợi ích, mình tu tập được những kết quả tốt như thế, từ mình mà chuyển hóa đến những người thân, những người xung quanh của mình. Bây giờ một tháng 12 tháng mình hướng dẫn được một người quy Tam Bảo được không? Được. Chính là cố gắng mình sẽ làm được gì đó. Nhưng mà nói thì nói nhưng mà cũng khó. Nhưng mà mình cố gắng sẽ làm được. Bây giờ trong một năm là mình hướng dẫn được một người, nghĩa là năm nay là chùa này có 500 Phật tử. Năm mình hứa là trong một năm mình sẽ hướng dẫn một người về đây quy y, từ một năm sau chùa này có được 1.000 Phật tử, năm sau nữa chùa này từ 1.000 người đó sẽ nhân lên thành 2.000. Trước một năm về chỉ hướng dẫn một người quy y chẳng để không được. Nhưng mà dường như mình chưa có để ý tới nó, mình chưa có đưa ra cái vấn đề đó để mà mình làm. Nhưng mà đầu tiên là những người thân, những người thân, những bạn bè, những thân hữu trong gia đình mình, mình nên hướng dẫn cho người đó. Rồi nếu như mà năm nay 500, 2015 là 1.000, 2016 là 2.000, 2017 là 4.000, tính đầu nâng lên là vô số lượng. Rồi 2-3 năm sau thầy phải thay thế lại chánh điện chứ, thay thêm những đường giống như những mà ngôi đại và la ở trong các chương trình khác như là Hoàng Tháp trong thành phố Hồ Chí Minh cho mình. Sau này chúng ta khổ rồi đi đâu để mà tu tập ta ở đây tại cái xứ này, đại tràng mình là số lượng lực tử ông cá nhân thanh tịnh như thế, tổ chức tu học được nhiều phật tử về tham gia tốt đẹp như thế. Cái vai trò của người phật tử rất là lớn trong việc mà truyền đạo. Bây giờ những thầy mà thuyết pháp thì người nào có duyên mà về nghe pháp thì người đó vừa được đã quy y rồi. Còn ít có người nào mà tự dưng mà đến chùa mà xin quy y, hoặc là đến chùa để nghe pháp, hôm nay chùa có pháp tu về chùa nghe pháp, mà người đó chưa quy y, chưa biết gì về đạo mà về quy y, dường như cái chuyện này nó rất khó đến chứ. Nếu có đi nữa nó chỉ xảy ra đến chúng ta đối với những trường hợp mà gia đình người ta có hạnh phúc, có được ăn hết, trong cái lúc mà người ta tiền, người ta nghe được cái lời kinh tiếng trời, rồi nhìn thấy hình ảnh của chúng ta nó thanh thoát, nó nhẹ nhàng, rồi nhìn thấy ngôi Tam Bảo trang nghiêm như thế, người ta lúc bây giờ mới là phát tâm quy y. Còn một người bình thường mà nói là nghe chùa dẫn pháp, về chùa nghe rồi tu tập rồi thực hành nghe, dường như là rất khó, rất khó. Mà bây giờ người mà hướng dẫn cho người hoàn toàn chưa biết đi chùa, chưa biết lễ Phật mà về quy y Tam Bảo, về nghe pháp, ai làm việc đó? Phật tử chúng ta phải làm việc đó. Bây giờ mấy thầy đâu có ứng lễ, đâu có thể nào bây giờ tôi muốn là gặp ai cái dữ rồi về đây tôi, gặp ai cái là chứ về đây là nghe pháp, về đây quy y, mấy thầy đâu có đi làm được việc đó. Mà như chúng ta đã biết, một ngôi chùa chỉ có một hai vị tăng, thì làm sao mấy thầy có rảnh thời gian để mà đi thuyết pháp, đi gần gũi với đồng bào Phật tử? Thầy phải còn lại thế thì thông qua hình ảnh của tăng nói mình đã khi thích lực có tu sĩ đến bên trời đạo quốc cõi xa bà đấu trọng đạo nhà ta, một hình đi với mình đã ca xa đấu sinh ăn với đất cây nhìn ngộ với cái hình ảnh đẹp như đó, rồi thông qua hình ảnh quý thầy nó bình đã đi trên đường, nó là cảm hóa được cái tâm thức của nhiều người. Còn bây giờ nói thầy thống tâm các yếu tố làm các Phật tử như thế này, thì nói thầy không có thời gian để mà đi bên ngoài mang bình hoa thích Phật hoặc là có những hình ảnh đẹp trên các cái tiếng đường đi, trên các cái con đường để mà chuyển hóa tâm thức người Phật tử. Do vậy cái sự kết nối giữa một người và đang sinh hoạt trên đời sống hàng ngày bình thường như thế đến với Tam Bảo, đó là Phật tử chúng ta. Cái vai trò của mình là mình kết nối, mà mình kết nối cái việc mà người đã chưa từng quy y, mình làm sao mà thông qua bản thân mình, thông qua gia đình mình. Từ lúc chưa quy y mình hay cãi cọ, gia đình mình trung bình mỗi tháng là tự cãi 10 lần, từ lúc quy y đến giờ chỉ còn 5 lần, và hiện tại trong năm nay từ đầu năm đến nay đã tháng 11 rồi chưa có tự cãi lần nào. Thông qua cái tự mà giảm bớt đó thì người ta thấy từ lúc đến chùa gia đình đã có cái sự khác, hoặc là trước đây gia đình đã làm ăn thất bại, con cái dạy thanh niên, nhưng mà từ lúc mà gia đình đã có người cha người mẹ đi chùa, từ lúc đó trở về những đứa con bây giờ thấy nó ngoan ngoãn, nó lo làm ăn, nó không còn chơi đời lưu lẫy. Rồi có những việc làm ăn của gia đình đó gặp nhiều thuận lợi hơn, nó phát triển tốt hơn. Người đó là thường xuyên đi chùa, rồi gặp ai cũng là tạo điều kiện hướng dẫn, rồi thấy trong làng trong xóm có những người gặp khó khăn, rồi cũng về huynh đệ bạn bè tặng cho biếu những người đó những món quà, giúp người đó vượt qua những cảnh ngặt, những cảnh khổ, hoặc là một món quà trong nhà có. Những cái hình ảnh đó, những việc làm của chúng ta sẽ chuyển hóa được cái tâm thức của những người khác. Do đó chúng ta đừng nghĩ rằng mình không có một cái vị trí nào trong xã hội. Chúng ta đừng tham vọng cái vị trí mình trong xã hội, nó cũng giới bàn giới và chia tay. Do đó là trong bốn chúng đệ tử của cha thì hai chúng đó là Phật tử đại gia rồi, mà số lượng của Phật tử đại gia là rất nhiều. Mà đạo Phật ra đời để làm cái gì? Người ta thường nói đời không đạo đời vô nhân thủ, còn đạo không đoàn đạo dạy cho ai. Do đó là đạo ra đời là để dạy cho mọi người, dạy cho mọi người. Mà bây giờ mọi người mà không đến với chùa, không đến với đạo, thầy với thầy mặc dù mang sứ mạng hoàn toàn chánh pháp mà không có ai về đây để tu, không có ai về đây để nghe, không có ai về đây để quy y Tam Bảo, thì những thật sự của Tam Bảo mấy thầy sẽ làm cái gì? Mấy thầy khó làm được hay không? Mà cái vai trò vẫn có đó là của chúng ta. Chúng ta mang sứ mạng lần thường, chúng ta mang sứ mạng và kết nối. Chúng ta thấy rất nhiều những cái thật sự mà chúng ta làm nó tạo được cái duyên rất lớn, chứ mình đừng nghĩ rằng khả năng mình không làm được gì cả. Như chùa Hưng Phước của chúng ta ở Quận Ba, thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng ta ở đó thỉnh thoảng cái mời Phật tử đến chùa xin đăng ký cúng lễ khai tăng. Mà chúng ta biết là một cái lễ khai tăng mà tổ chức thì tài chánh mà phát tâm nó cũng không hữu ích, bởi vì chùa chúng tôi chưa tăng rất tăng. Do đó là nếu phát tâm cúng dường một cái lễ thì cái tài chánh không hết. Chúng ta hỏi rằng tôi phát tâm cúng lễ khai tăng như thế này để cầu cái gì, nhân viên cái nhân viên nào mà tôi phát tâm? Cô này nói là con không có duyên gì cả. Thông thường thì người ta là gia đình có người thân đang đau bệnh cầu nguyện cho người đã được bình an, người khác thì nhân việc dỗ của ông bà cha mẹ hoặc là cúng tùng cúng hết cầu nguyện. Còn cô này là người ta cũng không có một cái nhân viên gì hết, nhưng mà cổ lại phát tâm cúng dường thì chúng tôi thấy là chúng ta hỏi nhân duyên vì sao mà có phát tâm thế này. Thì tôi chỉ nói câu đơn giản và cách nay khoảng một tháng có một cô bạn tổ chức cái lễ khai tăng tính vườn đầu tiên cho cha cho tổ. Tổ có mời con về đây dự cái lễ hôm đó. Thứ nhất là con thấy cái lễ trang nghiêm, thứ hai là con thấy thức ăn ở chùa nấu ăn chay nó ngon như thế. Con muốn dự cái lễ khai tăng tính vườn, một phần là tạo phước, một phần là con muốn giới thiệu cho gia đình, cho người thân, cho bạn bè ăn chay nó cũng ngon không có thua gì ăn mặn. Rồi để cái những người con của con đến chùa để nhìn thấy hình ảnh trang nghiêm tốt đẹp như thế này, thì cái duyên để mà dẫn cái cô này đến chùa mà tổ chức lễ khai tăng là do nhà biết nấu ăn ngon. Cái đó là những người nhà biết gặp nhau nấu thức ăn là những người đã cũng là lòng pháp. Mình làm cái món ăn đó này không có ngon mà để bao nhiêu người khác về chùa tổ chức lễ rồi bắt mấy cô nghiêm thanh tịnh như thế người ta phát tâm vui vui do đó là rất nhiều các cái trường hợp chứ không phải là như pháp như thế này. Mà những cái vai trò, những cái việc làm đó thật sự chúng ta làm tốt hơn nhiều và vui vẻ tốt hơn nhiều. Bây giờ hàng ngày mình thắng hoặc là chồm có nắm gì, chồm có nắm gì có hữu hộ. Gia đình kế bên nhà mình rất là nghèo, rất là khó. Có một người ông mới vừa mất nhưng mà lại không có điều kiện lo lấy cái quan tài, lo cái băng lợi. Mình biết là trong bạn bè, vấn đề của mình có những người mà phát tâm. Mình chỉ cần nghĩ là vấn đề bạn bè phát tâm rồi giúp cho người này một cái quan tài tổ chức cái lợi cho người thân. Từ cái ôm cái tình cảm nghĩ rằng người đó thân bà con, thân họ hàng với mình, tại sao mà tốt tốt với mình nữa. Rồi từ những việc làm đó người ta có thiện cảm, thiện cảm. Rồi dần dần người ta đến với chùa, người ta sinh dự ý, người ta trở thành Phật tử. Mà những gì mà chúng ta nói như thế là không phải là nói Phật tử chúng ta đi ra bên ngoài để vận động mọi người về chùa quý ý, để cho chùa mình là Phật tử đông, để tín đồ Phật giáo nhiều hơn tín đồ khác. Chúng ta không có ý đó, nhưng mà cái ý chúng ta muốn nói gì là cái việc này. Và mình thấy rằng người không nguyên tâm bảo thì không đạt được những điều phước, những cái điều lợi ích như thế. Còn người có nguyên tâm bảo đạt được những điều đó, chứ không phải là muốn cho tín đồ của Phật giáo mình đông, cho muốn cho tín đồ Phật giáo mình nhiều, muốn cho Phật tử chùa này đông hơn, nên là khuyến khích vận động Phật tử chúng ta làm những điều đó. Không phải, mà cái chính là mình thấy được những cái điều lợi ích của việc đi đi thì mình hướng dẫn cho mọi người để mọi người hiểu được những cái điều đó. Của cái vật chất thì không thể nào tồn tại lâu dài, chỉ có cái duy tâm đạo phước đức mê lậu đó mới là cái mà nó tồn tại với mình, mà không phải tồn tại trong một kiếp mà kiếp này và những kiếp khác nữa. Do đó cái vai trò, cái vị trí của người Phật tử chúng ta đối với Phật giáo nó không phải là không có, không phải là nhỏ. Ngoài ra nó còn rất nhiều những cái trường hợp khác. Bây giờ chúng ta nói đến cái trách nhiệm của người Phật tử đối với tam bảo. Mình đừng nghĩ rằng mình đi chùa là để dạy Phật có phước, mình là tín đồ Phật giáo, mình khi nào mà chùa có lễ mình chỉ về mình tham dự, tham dự lễ. Khi nào chùa tổ chức tu học mình về tham dự tu học, như thế là đủ rồi. Xin thưa rằng không phải. Đức Phật dạy chư tăng nghĩa là hai chín đệ tử xuất gia và Đức Phật. Người xuất gia thì có trách nhiệm là hoàn truyền Phật pháp, còn người tại gia có trách nhiệm là ngoại hậu để ông hưng công thân. Bây giờ trách nhiệm của người tại gia là ngoại hậu. Chúng ta ngoại hậu như thế này thì đối với người tại gia, chúng ta là người có đi làm ăn, có làm kinh tế, trong cuộc sống tạo ra tiền tài của cải là chúng đệ tử tại gia. Còn chúng đệ tử xuất gia thì không có kinh tế, không kinh doanh, không làm ra của cải. Do đó chúng xuất gia chỉ có trách nhiệm là đi truyền bá đạo pháp mà thôi, hoặc là hướng dẫn cho mọi người tu học. Còn việc mà ngoại hậu để cho Phật pháp được truyền tồn, đó là cái trách nhiệm của chúng ta. Mà tại sao chúng ta thực hành cái trách nhiệm này? Thì xin đưa rằng, nếu như một cái đạo tràng mà muốn tu học, muốn duy trì, thì cần cái chính là gì? Là có hai chỗ ổn định, có những nơi tự nhiên trang nghiêm tốt đẹp. Nếu như mà chúng ta tổ chức tu học mà không có được một cái ngôi trang nghiêm tốt đẹp, không có một cái ngôi tam đạo, thì chúng ta không thể tổ chức được. Thứ nhất là có ngôi tam đạo chúng ta tổ chức ở đó mới là học pháp. Chúng ta là người sinh hoạt tôn giáo thì cái tôn giáo nó phải gắn liền với một cái cơ sở thờ tự. Do vậy chúng ta không thể nào nói ngoài đồng ngoài ruộng mà tổ chức những cái buổi thuyết pháp như thế này. Do đó phải gắn liền với những nơi tự nhiên. Mà nơi tự nhiên thay các thì trong đó có ba ngôi báo: một là Phật đạo, hai là Pháp đạo, và ba là Tăng đạo. Một nơi tự nhiên có tam đạo hồn trụ ở trong đó. Mà nơi tự nhiên mà được hình thành thì đem lại cái phước đức, cái lợi ích rất lớn cho mọi người, cho tứ xứ ở nơi đó. Có một câu mà chúng ta là người Phật tử, chúng ta nên nhận thức cho đúng cái câu này, đó là dù thay chính được phù đồ không bằng làm phước giúp cho một người. Cái câu này là chúng ta nói là nó không đúng,
nhưng mà chúng ta thường hay nghe. Nhưng mà chúng ta biết câu này nó xuất phát từ đâu? Xuất phát từ ai mà có câu nói này? Xin thưa rằng cái câu nói này là câu nói của cái câu mà suy nghĩ của thầy kinh. Thầy kinh bây giờ có của thầy màu bỏ trước không đúng, không đúng, chúng ta không tất cả không đúng. Thì chúng ta bây giờ một người mà chúng ta cứu giúp mà mình nói là cái công đức hay cái phước đức hay cái lợi ích nó hơn thay chính một phù đồ, là phù đồ là gì? Chúng ta có thể tạm hiểu phù đồ nó giống như một ngôi đình gì, giống như là một ngôi chùa. À, dù thay chính cái ngôi chùa đi nữa không bằng làm phước giúp cho một người.
Bây giờ một cái ngôi chùa sinh hoạt tôn giáo, mỗi ngày có bao nhiêu người về đây tu học, nó giúp cho bao nhiêu người giải tỏa được những cái buồn đau, những cái khúc mắc, giúp cho bao nhiêu người vượt qua những cái nỗi khổ, đem lại cho bao nhiêu người cái điều an lạc, hạnh phúc thật sự. Còn cái khổ của con người, thật ra cái khổ của người không bao giờ mà giúp được nếu như không có Phật pháp. Bây giờ mình nói là mình giúp cho một người để người đang hết khổ, thật ra hết hay không? Xin đưa rằng không. Bây giờ mình có mang quà để mình phát cho người kia, mình đi làm từ thiện, mình nói là mình giúp cho người kia thoát nghèo thoát khổ, thật ra chúng ta nói là không bao giờ thoát được. Bởi vì người